Lúc nào cũng vậy, cái lòng tham của mình nó cứ xúi dục mình, được một đòi hai, được hai đòi ba, cho khi nào được đầy đủ mà cảm thấy ngang đầy thỏa mãn rồi. Có thấy chưa? Chắc không thấy thỏa mãn, cứ thấy chưa đủ hoài. Bởi vậy cho nên Phật mới dạy rằng túi tham nó không có đáy, bao nhiêu đổ vô nó cũng tuột hết, nó không dừng. Mà đã là tham á thì không lúc nào bình an hết, vì cứ muốn tới, muốn thêm. Muốn tới, muốn thêm thì phải có những chuyện lo nghĩ. Lo nghĩ thì không có bình an. Bởi vậy nên trong kinh Phật dạy rằng cái người mà ôm ấp lòng tham á thì chẳng khác nào như kẻ khát nước mà uống thêm nước muối. Khát nước mà uống nước muối thì chừng nào đã khát, nó không có ngày cùng. Đó, vì vậy mình biết cái tham là cái nhân của đau khổ. Nhưng mà ở thế gian này, quý vị kiểm lại cho mình có tham không? Có hay không? Chắc có nhiều. Nếu không là ít lắm, có là nhiều. Đó. Rồi kế ra cái nóng giận. Quý vị nóng giận nhiều ít. Trong đây có vị nào không nóng giận đưa tay tôi coi. Im ru. Không ai dám đưa tay. Tức là thừa nhận ai cũng nóng giận hết. Phải không? Mà quý vị có biết là nóng giận là tốt hay xấu không? Chắc ai cũng biết nóng giận là xấu. Cái xấu biết rõ ràng là xấu. Mà quý vị có chịu bỏ không? Sao vậy? Ai cũng nói mình là con người văn minh, tiến bộ, cái gì xấu thì phải loại ra. Mà bây giờ cái nóng giận là cái xấu mà không chịu loại, thì nghĩa là sao? Phải tiếc nữa không? Đó là một cái điều mà rất khó xử. Tôi nói cho quý vị thấy, người ta có những cái lý thuyết để bình vực mình nóng giận. Thí dụ ai nói cái gì, làm cái gì trái, nỗi nóng mình la hét người ta, thì có người khác nói anh cũng tu chút ít rồi mà sao anh nóng quá vậy. Cái nói sao, cái này đáng giận lắm à. Đáng giận tức là xứng đáng để cho mình giận, chứ không phải thường. Chứ ít cái nói tôi lỡ rồi, tôi hối hận, xin lỗi, ít cái dám nói vậy. Nó đáng lắm á, cái đó đáng giận. Rồi nhiều trường hợp cứ bình dịch cái giận của mình. Không bao giờ mình nổi giận rồi mà ra mà mình dám sám hối, dám xin lỗi với người khác. Giận rồi có khi qua cơn giận biết nó lỗi rồi đó, mà là cả gan dám xin lỗi không? Không dám xin lỗi. Mà không dám xin lỗi thì tức là chưa có thừa nhận cái nóng giận mình là sai. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta là một con người tỉnh táo, sáng suốt, mà khi nổi nóng lên rồi, chúng ta còn sáng suốt không? Lúc đó những lời không nói trong lúc bình thường bao giờ mà cũng nói, phải không? Những cái hành động lúc bình thường không bao giờ mình làm, lúc đó cũng làm. Như vậy cho nên nóng giận cũng là một hiện tượng điên cuồng, chứ không phải là sáng suốt. Mà một lần điên cuồng như vậy ở gia đình thì gia đình có khổ không? Người với người ngoài mình điên cuồng như vậy thì có làm khổ cho họ không? Chắc chắn là mình khổ và người khổ. Bao giờ cũng vậy, nóng giận là nóng giận với ai? Người nào làm trái mình mới nóng giận. Mà trái đó, là trái cái gì? Trái cái ý của mình, phải không? Mình cho đó là đúng mà làm cái khác đi đó, thì mình nổi nóng lên. Như vậy bây giờ quý vị kiểm lại tất cả chúng ta, mỗi khi nghĩ cái gì, tính cái gì đều là chân lý hết chưa? Đã chưa chân lý thì còn ở trong cái nghi ngờ, phải không? vậy mà bắt người khác phải theo, không theo cái nỗi nóng, vô lý chưa? Phải không? Phải khi mình lời nói đó, nghĩ suy nghĩ đó, nó là chân lý không bao giờ thay đổi, mà người khác không nghe thì giận cũng phải đi. Còn cái này nó có thể thay đổi, mà mình lại bắt người ta phải nghe, người ta không nghe cái nỗi nóng lên. Như vậy là mình tốt hay xấu? Mình hiền hòa hay là độc tài? Đó. Như vậy thì nếu ở trong nhà ông độc tài, bà độc tài thì sao? Thì chắc nhà đó nó nổi lửa lên hoài, nó không thế nào yên ổn mát mẻ được. Như vậy thì cái chỗ đó là một cái hại, hại lớn cho bản thân, hại cả cho gia đình, rồi cũng gây ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Như vậy thì chúng ta tu giảm bớt lòng tham, giảm bớt nóng giận thì có lợi gì cho ai chưa? Bản thân mình đã có lợi lớn rồi, bớt tham thì mình bớt khổ, bớt nóng giận thì mình không có những cái nhìn nó có tính cách độc tài. Đó. Như vậy thì gia đình mọi người đều được an vui hòa thuận, rồi láng giềng cũng được an vui. Đó là mới tới tham sân, tới cái si. Cái si đó thì quý vị nghĩ hiện giờ ở đây nếu có ai mà dám cả gan chỉ mặt bà này, ông kia, nói chị si mê quá, hay là ông si mê quá, dám chỉ không? Mà chỉ nói vậy thì sao? Thì phản ứng liền, phải không? Cái chỉ nói anh si mê quá thì chắc rằng mặt đỏ, tai sửa sạn cung. Đó là cái lẽ thường. Nhưng mà thực sự thì chúng ta có si mê không? Đó là đặt câu hỏi lại để rồi nghiệm kỹ thử mình có si mê không. Bây giờ tôi thí dụ, nếu một tờ giấy trắng đưa lên trước mọi người mà có người nói đây là giấy đen, thì quý vị nói người đó là sao? Si mê, có bỏ mù rồi sao? Thấy không? Trắng mà nói đen. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng phản đối cái người nói sai sự thật đó, mà cho người nói sai sự thật là kẻ ngu si. Như vậy thì quý vị hiện tại, quý vị có thấy đúng sự thật chưa? Nhìn kỹ lại coi, quý vị có thấy đúng sự thật chưa? Cái mà tôi muốn hỏi đây, để cho quý vị nhớ, nếu mà ngày mùng 1 Tết âm lịch, có người hàng xóm lại thăm, rồi trang trọng chúc Tết cho mình, chúc ông bà hết năm nay là chết, thì lúc đó quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Chắc là cung tài đánh đuổi ra khỏi nhà liền, phải không? Mà cái người chúc đó cũng còn lương thiện lắm á, lương thiện hơn ông Phật nữa. Ông Phật nói mình bao lâu chết? Thở khì ra không hít lại là chết. Như vậy thì người đó nói một năm là dài quá chừng kia, mà mình còn nổi giận. Còn ông Phật nói chỉ thở ra không hít vào là chết, thì mình nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Có buồn, có trách ông Phật không? Như vậy thì mới thấy chúng ta có một cái gì nó ám ảnh. Ám ảnh nơi mình, cái lẽ thật mình không dám nhận. Chứ còn nếu mà chúc anh chị cuối năm chết thì cười nó phải, anh chị chúc như vậy là tôi mừng lắm. Còn Phật nói thở ra không hít vô chết thì như vậy là tôi còn sống dài. Thấy không? Như vậy thì đó là một lẽ thật, nhưng mà mình đâu bao giờ dám nhận lẽ thật đó. Đó là một chuyện. Rồi một chuyện nữa,